Tánh giác vốn từ vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi. À, có sanh, có diệt là có điều kiện. Có điều kiện cho nên mới cần một cái chỗ nương gửi. Như cái thân của mình thì cần một cái nhà để trú ở, che mưa, che nắng cho mình. À, cần đủ mọi thứ. Nhưng mà cái tánh giác thì không tướng, không sanh, không diệt. Và nếu mà mình trở về lại được đó, thì mình sẽ không hỏi cái câu là sẽ nương gửi chỗ nào. Tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết, không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Đây là nói rõ hơn về tánh giác. Nó thế nào? Nó tinh lanh, không hề mờ mịt. Không có lúc nào mà mờ, không có lúc nào vắng cả. Rõ ràng thường biết, nó không có lầm lẫn cái gì cả. Và không từ đâu đến, không đi về đâu. Không có một cái điều kiện, không có một cái hạn cuộc nào cả. Trùm khắp tất cả. Và như vậy thì không nói tới cái chỗ mà thọ sanh phải đi về đâu nữa. Đó, ngang đây là đã trả lời cái phần câu hỏi mạng chung linh tánh sẽ nương vào đâu. Nó là linh tánh, một cái tánh linh rõ ràng thường biết, thì nó trùm khắp mà rõ ràng thường biết, và không tướng, không hình thì không đi về đâu cả. Còn cái cuộc đời đủ hình tướng, đủ tình thức này, thì quý vị có nhớ hồi nãy mình nói trên bảng, nó đang nằm trong cái vòng của 12 nhân duyên, mà cái vòng này là cái vòng của giấc mộng trên giường. Đó. Thành ra với một người tỉnh thức, thì cái giấc mộng này hoàn toàn không nghĩa lý cả, không nghĩa lý gì cả. Những nào là lục nhập, danh sắc, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nguyên cả một dọc đó là một giấc mộng đêm qua. Không có cái nghĩa lý gì cả, mà chỉ là một tánh giác. Không nhận ra thì theo cơn mộng dữ mà khóc cười, nhận ra rồi thì tánh giác này không có hề thay đổi. Biết như vậy thì cái việc làm của chúng ta là biến cái hiểu, cái nhận thành cái thứ gì mình xài trong ngày. Tại vì bây giờ khi nói như vậy, nó cũng không khó hiểu lắm, cho nên tất cả chúng ta đều có thể hiểu được. Nhưng mà rồi, cái phút mà mình gần chết á, thì vẫn sẽ rơi vào hốt hoảng. Là tại vì sao? Tại vì mình chưa hề sống với cái chỗ vô tướng của tánh giác. Cho nên bây giờ muốn được cái chỗ mà khi mạng chung không có ngại phải tìm chỗ gửi cái linh tánh. À, mình không có thắc mắc như vậy. Thì bây giờ phải tập sống với cái tánh giác vô tướng này. Thì điều đó lại trở thành khó, phải không? Hiểu thì dễ, mà là vọng chấp nhiều đời hung tập thành tánh và được nhắc nhở hoài mà không thể làm được vì vọng chấp nhiều đời hung tập thành tánh. Hung tập thành tánh rồi. Cái tánh lẽ ra là tánh thật, mà bây giờ những cái vọng này nó trở thành cái tánh rồi. Mừng giận vui buồn trôi chảy nhỏ nhịn. Tuy đã đốn ngộ chân lý mà tình này không thể dứt liền. Nghe, biết, và dù cho có đốn ngộ chân lý được nữa, thì cái tình này không thể dứt liền. Mà cần phải thế nào? Phải hằng xét nét thì mới dần dần tổn giảm. Cái hằng xét nét này nè, là cái mình có thể ứng dụng đây. Hằng xét nét là đừng có quên. Chữ hằng là thường nhớ. Xét nét trong cái từ mà mình quen dùng là phản quan. Mình quay trở lại. Đừng có phóng ra liền. Vừa có một cái niệm khởi lên, vừa đang tính làm cái gì thì mình truy nó liền. Đây là đang phóng ra hay vẫn đang còn sống với cái tánh giác? Thì cái mình xét nét như vậy đó, mình phản quan, mình tự soi chiếu như vậy. Và nhớ cái chữ hằng là đừng có quên. Thì phải có công phu như vậy thì mới dần dần tổn giảm được cái vọng chấp nhiều đời mà hung tập thành tánh. Cái chữ tánh này là một cách nói thôi, tại vì cái bổn tánh á, là cái không sanh không diệt. Còn đây là cái vọng chấp nhiều đời mà nó sâu tới nỗi nó thành một cái thứ khó gỡ, tới nỗi mà trong đây tạm dùng cái chữ tánh. À, quý vị thấy như là mình đi chà rong, những cái chỗ mà mới được chà, quý vị chà nhanh, phải không? Còn những cái góc, những cái kẹt mà qua một đợt, hai đợt rồi, đợt trước chưa chà, bây giờ chà lâu hay mau? Đó. Cũng như những cái son, đồi mà phiên nào trị nhật, mà mỗi phiên mỗi chà mình chà nhanh, mà cái phiên nào mà nhầm mấy cái nồi mà hai ba phiên người ta lơ không chà tới phiên mình thì chà có lâu hơn chút, phải không? Thì cũng vậy, huống gì là cái vọng chấp nhiều đời, phải thường mỗi một cái phút xét nét như vậy, chính là một cái lần gỡ nó, chà nó thì nó mới sạch được. Cho nên cái này gọi là đốn ngộ mà vẫn phải tìm tu. Và nếu mình nghĩ rằng tôi hiểu rồi, cái pháp nghe dễ hiểu quá, cái tánh giác này có ai thiếu đâu, rồi lơ là mà quên tu, thì cuối cùng hiểu thì hiểu tánh giác, hiểu tối thượng thừa, mà sống thì sống theo tình thức, và lâm chung thì bị nghiệp lôi. À, cuối cùng là như không. Như gió dừng mà sóng dần dần mới lặng. À, khi mình hiểu thì mình sẽ bớt tạo nghiệp đi, là gió dừng. Nhưng mà cái nghiệp cũ, cái quán tính cũ, tập khí, thói quen cũ, nó vẫn lôi mình trong đời này. Và nếu không có một cái người ta gọi là tỉnh lực, chứ không phải là dũng lực. Thường á, thì người ta xài chữ dũng lực, tức là cái sức của ý chí và nghị lực. Trái lại, người tu thiền chúng ta thì dùng cái tỉnh lực, là sức tỉnh. Tỉnh mà phải có sức mạnh mới đủ mà chăn được cái con trâu đã quá hoang dã nhiều ngày. Tại vì sao? Vì đâu thể tu hành một đời mà đồng lực dụng của chư Phật. Đó, một đời mà còn nói là đâu thể. Cho nên mình 1-2 năm, 5-7 năm, 10-20 năm phải không lơ là, thì họa may tới cái phút nhắm mắt mới làm chủ được chính mình. Và muốn như vậy thì bây giờ mình tập từ từ, những cái lúc bệnh, những lúc đau, mình không có đòi hỏi là cái thân nó phải hoàn toàn mạnh khỏe cho mình, nhưng mà lúc đó đừng có quạo theo cái cơn đau, và đừng có quá phiền não theo cái bệnh của mình. Đó. Mà phải làm chủ, phải tỉnh, phải sáng, hoặc là biết nó là nhân duyên cũ, bây giờ trả cái nghiệp về thân, hoặc là duy trì cái tỉnh táo về tâm, về sự tu tập, để mà trong cái lúc thân suy, mình vẫn có được cái tâm vững vàng. Mà những cái này, nếu mà mình nghe như là để hiểu, như nói chuyện của ai á, thì là một chuyện cũ. Nhưng mà nếu mình nghe trong một cái rằng là không biết mình chết lúc nào đây, và cái thân mình mỗi ngày nó vẫn đau nhức đây, và nếu mà ngày mai mình chết thì mình đi về đâu? Có bao giờ các em đang còn rất trẻ mà biết hỏi cái với chính mình câu hỏi đó chưa? Tự hỏi mình nè, nếu lát nữa ngày mai mà mình chết á, thì mình đi về đâu? Hay là lại sẽ hoảng loạn? Mà cái điều đó không phải là không thể xảy tới, và không phải chúng ta không được nhắc, không được nghe, mà nghe thì nó chỉ là lâu nghe hồi nó thành lờn, mà mình không tự hỏi câu đó thực sự với chính mình. Cho nên phải chuẩn bị cái giờ phút lâm chung bằng cách mỗi mỗi thường phản quan, đừng có quên. Nhớ, đừng có quên.